Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chúng ta gặp nhau vào một tuần mới nhưng cũng là ngày cuối cùng trong năm 2024 trước khi chúng ta chào đón một năm mới với chương trình mới của Tạp chí thể thao của chúng tôi. Hy vọng là mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật nhất và hãy đồng hành với chúng tôi quý vị nhé. Như thường lệ thì bình luận viên Việt Hoàng sẽ đến với chương trình. Xin chào anh.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, những ngày cuối năm này chắc là anh cũng rất là bận rộn với công việc chính của mình cũng như là gia đình để chuẩn bị cho cái dịp để mà đón chào năm mới. Cũng hy vọng là anh và gia đình sẽ có một năm thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại ngay bây giờ những sự kiện nổi bật trong thể thao của thế giới trong năm qua. Anh sẽ chọn sự kiện nào đầu tiên?
Vâng, có lẽ cái sự kiện đầu tiên mà tôi muốn chọn thì nó liên quan đến bóng đá. Khi mà ở giải bóng đá thì năm 2024 thì chúng ta có Euro năm 2024. Thì đây là một cái giải đấu rất là hay, và đặc biệt là đội bóng mà lên ngôi giành chức vô địch đó là đội tuyển Tây Ban Nha. Là đội tuyển hoàn toàn xứng đáng giành chức vô địch và họ thể hiện một cái lối chơi, tôi nghĩ là những bữa tiệc bóng đá thì chính xác hơn, bởi vì họ thi đấu rất đẹp mắt, các cầu thủ của họ thi đấu có thể nói là rất là hoa mỹ, một lối đá hiện đại kết hợp giữa chiến thuật và kỹ thuật. Và trong trận chung kết thì họ giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh một cách hoàn toàn xứng đáng. Và chúng ta phải nhớ rằng là đội tuyển Tây Ban Nha họ đã đi qua một cái quá trình, một giai đoạn cải tổ, và bây giờ thì cả bóng đá nam và cả bóng đá nữ của Tây Ban Nha đều đang là trên đỉnh vinh quang khi mà chúng ta có cái kỳ World Cup năm 2023 mà tổ chức tại Úc, anh còn nhớ không? Thì đội tuyển bóng đá nữ của Tây Ban Nha giành chức vô địch với một cái lối đá đậm chất Latin, rất là hiện đại và đẹp mắt. Và đến năm 2024 thì đội tuyển Tây Ban Nha, nam Tây Ban Nha lại tiếp nối điều đó khi mà họ giành chức vô địch châu Âu cũng với một lối đá như vậy. Và điều đáng nói ở đây là thành quả của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và các cầu thủ của Tây Ban Nha đã được đền đáp khi mà hai cầu thủ của họ đều là ở vị trí tiền vệ, là Bonati cho nữ và Rodri cho nam, thì đều giành cái giải quả bóng vàng của nam và nữ. Và theo tôi nghĩ thì đây là những cái phần thưởng rất là xứng đáng cho một đất nước mà có thể nói là sẵn sàng chọn một lối chơi bóng đá đẹp và cống hiến cho khán giả. Còn về phần đội tuyển Anh thì chúng ta còn nhớ là cả hai bại tướng của cả hai đội tuyển nam và nữ của Tây Ban Nha đều là đội tuyển Anh, đội tuyển nữ của Anh và đội tuyển nam của Anh. Và năm nay thì một lần nữa đội tuyển nam của Anh lại lỗi hẹn về chức vô địch khi mà trong trận chung kết họ để thua Tây Ban Nha. Thì còn nhớ là cách đấy 3 năm khi mà ở kỳ Euro 2000 mà được tổ chức vào năm 2020 mà được tổ chức muộn vào năm 2021 thì đội tuyển này cũng vào đến trận chung kết thì nhưng mà để thua đội tuyển Ý trên chấm phạt đền. Thì có thể nói rằng là Anh mặc dù đã rất là cố gắng thế nhưng mà họ vẫn còn thiếu một chút gì đó bản lĩnh của nhà vô địch trong những trận chung kết.
Vâng, và Anh Quốc thì đúng là xứng đáng với cái cách người ta gọi ông vua về thứ nhì, thứ ba và thứ tư, và khó có khi nào mà chinh phục được những cái giải đấu lớn trên thế giới. Đó là một cái điều phải nói là có lẽ là định mệnh dành cho đội tuyển Tam Sư này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh nói tới Tây Ban Nha thành công rất tuyệt vời trên sân bóng đá dành cho hai đội tuyển quốc gia nam và nữ của họ. Chúng ta chắc chắn không thể phủ nhận được họ có trong tay một câu lạc bộ hàng đầu thế giới nữa, đó là Real Madrid. Anh nhìn nhận như thế nào? Một năm qua quá thành công dành cho Real ạ.
Vâng, Real Madrid thì một lần nữa họ lại cho thấy họ thực sự là chủ sở hữu của cái chiếc cúp Champions League. Khi mà ở trận chung kết Champions League năm vừa rồi thì họ giành chiến thắng trước Dortmund với tỷ số là 2-0. Và sau đó thì họ giành chức vô địch lần thứ 15. Và có thể nói là đây là một cái con số thống kê mà rất có nghĩ là tôi nghĩ là không một đội bóng nào trong lịch sử có thể đuổi kịp của Real Madrid nếu như họ tiếp tục giữ vững cái phong độ như thế này. Bởi vì đội bóng đứng thứ hai là AC Milan và Bayern Munich thì đều chỉ có 7 chức vô địch mà thôi, và đội bóng thứ ba là Liverpool chỉ còn 5 chức vô địch, vị trí tư là Liverpool có 5 chức vô địch mà thôi. Thế nên là rất là khó có đội bóng nào có thể đuổi kịp thành tích của Real Madrid ở trên đấu trường Champions League. Và Real Madrid một lần nữa giúp cho chúng ta thấy rằng là hiện giờ bóng đá Tây Ban Nha rất là mạnh ở cả cấp đội tuyển quốc gia lẫn cả cấp câu lạc bộ.
Và chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2024, dấu mốc năm 2025, và bây giờ chúng ta cũng đã cảm nhận được điều đó là một thế giới công nghệ, một thế giới của sự thay đổi của rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, nó đi theo công nghệ, và trong đó thì bóng đá cũng chịu một cái ảnh hưởng nhất định. Chính vì thế chúng ta có một cái thể thức mới của bóng đá châu Âu. Đây liệu chăng có phải là điểm nhấn của năm vừa rồi?
Vâng, đây cũng là một cái điểm nhấn mới, bởi vì chúng ta còn nhớ rằng cách đây 2 năm khi mà các cái ông lớn ở hàng đầu của bóng đá châu Âu thì có nghe nhóm cái giải là European Super League, tức là một cái giải mà tụ tập tất cả những đội bóng mạnh nhất của châu Âu thi đấu với nhau. Và cái giải này thì được cho rằng là sẽ kiếm bộn tiền cho các cái câu lạc bộ hàng đầu. Và cái giải đấu đấy đã bị sụp đổ khi mà bị các cổ động viên có thể nói rằng là đả kích. Thế nhưng mà Liên đoàn bóng đá châu Âu là UEFA đã ngay lập tức hiểu được là cái nhu cầu của các đội bóng lớn là họ muốn kiếm bộn tiền và làm cho cái giải đấu bóng đá châu Âu nó hấp dẫn hơn. Nên chính vì thế mà họ đã thay đổi thể thức cái giải đấu châu Âu, thay vì là thi đấu vòng bảng mà các đội bóng thi đấu lượt đi lượt về, thì hiện giờ vòng bảng của các cái giải bóng đá châu Âu, trong đó có giải Champions League, giải Europa League và giải Conference Cup, thì các đội bóng sẽ thi đấu 8 trận. Thế nhưng mà với các đối thủ khác nhau, có 4 trận sân khách, 4 trận sân nhà, và điều này làm cho cái giải bóng đá châu Âu nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Tất nhiên là qua nhiều năm thì dần dần chất lượng các đội bóng sẽ được nâng cao hơn, và giải đấu sẽ ngày càng, theo tôi nghĩ, sẽ có thể có những thay đổi nhất định để nó ngày càng phù hợp hơn. Thế nhưng mà cái thể thức thi đấu mới thì đã khiến cho chúng ta có nhiều cái trận đấu hay hơn, và đặc biệt là có nhiều trận đấu giữa các đội bóng lớn từ sớm hơn.
Vâng, đó là những gì diễn ra trên sân túc cầu, trên sân cỏ. Và tới giờ phút này, có lẽ là cuối năm rồi, chúng ta cũng nhắc luôn tới một thông tin mới. Nó không phải nhìn lại một năm, nhưng là một cái thông tin cũng rất là sáng giá dành cho đội tuyển Việt Nam khi mà họ đã chính thức giành quyền lọt vào chung kết của Asian Cup. Bình luận viên Việt Hoàng, anh nhận định như thế nào về cái thành công này?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây là một cái điều mà các cái cổ động viên của Việt Nam mong muốn, tức là đội tuyển Việt Nam tìm được lại cái niềm vui của chiến thắng, hương vị của chiến thắng. Và theo tôi nghĩ thì sau những gì mà trải qua với thời huấn luyện viên Chu Xie, rồi cuối thời ông Park Hang-seo, thì có lẽ là các cổ động viên khao khát chiến thắng. Và chính vì thế mà ở trong cái giải Asian AFF Cup năm 2024 thì đội tuyển Việt Nam là đội tuyển mang đến đội hình mạnh nhất của giải đấu này, trong khi cả Thái Lan, cả Indonesia không thể có đội hình mạnh nhất. Thì đây cũng là cái cách mà giúp cho đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là huấn luyện viên mới là Kim Sang-sik có thể hiểu được các cầu thủ của mình. Thế nhưng mà ngôi sao của đội tuyển Việt Nam lại không phải là các cầu thủ trở lại phong độ, mà ngôi sao của Việt Nam lại là một cầu thủ Brazil nhập tịch, đó là Nguyễn Xuân Son. Và anh chính là ngôi sao mà khi mà chỉ trong có 3 trận đấu thì mà anh đã ghi được 5 bàn thắng, rồi có 2 đường chuyền kiến tạo, rồi là vô số các cơ hội tạo ra cho các đồng đội nữa. Thì dường như Nguyễn Xuân Son chính là cái lời giải đầu tiên cho một cái hướng đi bóng đá của Việt Nam, tức là nếu chúng ta không thể đào tạo cầu thủ tốt thì chúng ta sẽ nhập tịch, bởi vì là các nước láng giềng của chúng ta, trong đấy có Thái Lan, có Singapore, có Malaysia, có Philippines, có Indonesia, họ đều làm thế được rồi. Bởi vì để mà thay đổi cái nền tảng chất lượng của các cái cầu thủ trẻ thì nó phải mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng mà với những cái liên đoàn bóng đá, có thể nói là liên đoàn bóng đá Việt Nam, bóng đá Indonesia, bóng đá Thái Lan, thì những cái liên đoàn bóng đá của các nước đang phát triển với trình độ các liên đoàn bóng đá như thế này thì không thể làm thay đổi được bóng đá trẻ từ gốc rễ. Nên chính vì thế mà có lẽ đội tuyển Việt Nam, nếu mà muốn các cổ động viên muốn nếm hương vị chiến thắng và muốn san bằng khoảng cách với các đội bóng trong khu vực cũng như là ở khu vực châu Á, thì cách tốt nhất là thôi đi chúng ta đi tìm những cầu thủ mà sẵn sàng nhập tịch và có chất lượng cao.
Và đúng là kết thúc một năm cũ cũng mở ra một cái hướng đi mới. Đây cũng là một điều rất là thú vị. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sân quần vợt. Một nhận định đối với sân quần vợt đó là năm vừa qua đã đánh dấu sự bắt đầu cho một kỷ nguyên mới của các tay vợt mới. Hoàn toàn một cái kỷ nguyên dành cho các cây vợt trẻ nổi lên, thưa anh.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái nhận định của anh Ngọc. Khi mà ở giải Nam thì chúng ta có Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Thì đây là hai tay vợt trẻ đã nổi lên trở thành những ông vua mới của làng quần vợt Nam, khi mà hai tay vợt này, mỗi tay vợt đã giành 2 chiếc vô địch Grand Slam. Thế còn ở giải nữ thì chúng ta cũng có 2 gương mặt mà đứng ở trên bục vinh quang thường xuyên hơn, đó là Sabalenka và Swiatek. Thì đây là 2 nữ vương mới của làng quần vợt nữ, thay thế cho những lớp đàn chị như là Simona Halep hay là Serena Williams. Nhưng chỉ có điều rằng là trong năm vừa rồi thì cái điểm nhấn của quần vợt lại không phải là những cái nữ vương hay nam hoàng mới, mà lại là hai vụ doping cho hai tay vợt hàng đầu, đó là Jannik Sinner cũng bị dính doping, bị cấm thi đấu và một thời gian ngắn và bị phạt tiền, và Swiatek thì cũng bị cấm thi đấu một tháng. Thì những cái lý do mà các cái tay vợt này đưa ra thì Swiatek thì là do uống thuốc mà có bị nhiễm bẩn từ một cái loại chất cấm, rồi Jannik Sinner thì là do cái người vật lý trị liệu dùng cái kem mà có bị nhiễm chất cấm. Thì những cái lý do họ đưa ra thì tôi cũng không biết thực hay hư, thế nhưng mà theo tôi nghĩ thì cái việc mà họ bị phạt và họ bị cấm thì đã là hình phạt đúng lúc rồi. Thế nhưng có một điều rằng là một trong những cái tay vợt mà của Australia là Nick Kyrgios thì anh sẽ trở lại vào mùa hè này. Thế nhưng mà anh đã lên có thể nói là lên án và chỉ trích rất là nhiều hai tay vợt là Jannik Sinner và Swiatek. Theo tôi nghĩ thì cái việc mà Swiatek và Jannik Sinner đã bị phạt và bị cấm thì theo tôi nghĩ là những cái hình phạt thích đáng rồi, và nó cũng là những lời cảnh báo đối với những vận động viên khác, và nếu như họ có thực sự là cheating thì họ cũng sẽ họ đã có những lời cảnh báo. Và theo tôi nghĩ từ từ năm 2025 trở đi thì Liên đoàn quần vợt thế giới cũng như là các cái tổ chức doping sẽ cẩn thận hơn rất là nhiều với tất cả các vận động viên, và chính vì thế mà theo tôi nghĩ chúng ta sẽ có hy vọng là một làng quần vợt và trong sạch hơn.
Và đó là những gì diễn ra trên sân quần vợt. Chúng ta mong chờ vào những giải đấu sẽ bắt đầu và từ đó, đó là Australian Open của năm 2025. Chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta đến với boxing, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Phải nói là những tên tuổi cũng trỗi dậy và khiến cho người ta rất là mê đắm trong những cái trận đấu vừa rồi. Đó là Usyk, đó là Tyson Fury. Tất cả đều đang thể hiện được cái phong độ của mình và hy vọng vào trong năm mới sẽ có cái sự thay đổi nhất định ạ.
Vâng, thì trong năm vừa qua Alexander Usyk đã giành hai chiến thắng bằng tính điểm trước Tyson Fury trong hai trận đấu, ở một trận vào tháng 5 và một trận vào tháng 12, và qua đó thì anh có một cái có thể nói là vào thời điểm này thì vận động viên tay đấm người Ukraine là Usyk là tay đấm số 1 thế giới ở quyền anh hạng nặng, và Tyson Fury thì cho thấy rằng là anh vẫn là một tay đấm cừ khôi, thế nhưng mà không phải anh không thể được hạ gục được một võ sĩ lớn tuổi hơn, nhỏ hơn, sải tay ngắn hơn, đó là Usyk. Usyk cho thấy là mình là một cái tay đấm rất là cừ khôi. Và trong năm vừa rồi thì cũng đánh dấu là một tay đấm nữa cũng nổi lên, đó chính là Daniel Dubois khi mà anh hạ gục Anthony Joshua. Và Dubois thì cũng là một tay đấm mà có tên tuổi, thế nhưng mà và có lẽ cái trận đấu tiếp theo trong làng quyền anh hạng nặng mà được mong chờ đó là trận đấu giữa Daniel Dubois của Anh và Usyk của Ukraine. Thì Dubois và Usyk đã từng thi đấu với nhau trong một cái trận tranh đai hạng nặng, và trong trận đấu đó thì Dubois đã đấm hạ được knockout Usyk, thì nhưng mà không được tính do là cái cú đấm của Dubois được cho rằng là đấm dưới thắt lưng, nên chính vì thế mà Usyk là có khoảng thời gian là hơn 2 phút để nghỉ. Và sau đó khi mà quay trở lại thì Usyk đã giành chiến thắng trước Dubois. Thì có lẽ cái trận đấu mà tất cả các cổ động viên và tất cả những người hâm mộ của anh đều mong muốn, đó chính là trận đấu giữa Daniel Dubois và Alexander Usyk. Và đây cũng chính là cái trận thống nhất bốn đai quyền anh hạng nặng của thế giới, khi mà Dubois hiện giờ đang nắm đai IBF. Và cái lý do mà Dubois đang nắm đai IBF bởi vì là Usyk không thể bảo vệ cái đai này do anh phải thi đấu với Tyson Fury hai trận liên tiếp trong năm nay. Chúng ta sẽ chờ xem liệu là những cái ông bầu có sắp xếp được cái trận đấu giữa Dubious và Usyk vào năm 2025 hay không.
Vâng, những diễn biến thú vị mà mọi người chờ mong sẽ rất là căng thẳng trên sân boxing trong năm 2025. Bây giờ thì tôi nghĩ là thời gian vàng chúng ta sẽ dành cho Olympic Paris. Đoàn thể thao Úc đã thể hiện rất là thành công và họ thực sự rất là mạnh trên các cái môn thể thao vốn luôn luôn là nằm trong cái top hàng đầu của thế giới thôi anh.
Vâng, có thể nói là đội tuyển Úc tại Thế vận hội Olympic Paris năm 2024 là một cái kỳ Thế vận hội mà thành công nhất của đoàn thể thao Úc, khi mà chúng ta giành được 18 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Thì đây là số huy chương vàng mà chúng ta giành được nhiều nhất ở một kỳ Thế vận hội, và kết thúc kỳ Thế vận hội ở Paris năm 2024 thì đoàn thể thao của Úc đứng ở vị trí thứ tư. Thì có thể nói là đây là một cái trên bảng thành tích vị trí xếp bậc thì đội tuyển Úc là có một cái kỳ Thế vận hội rất là thành công. Mặc dù là số tổng huy chương thì ở Paris chúng ta chỉ giành được 53 huy chương thôi, trong khi đó ở Sydney năm 2000 tổ chức tại Úc thì chúng ta giành được 58 huy chương, thì chúng ta chỉ giành được 16 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Thế nhưng có điều rằng là Sydney 2000 thì chúng ta tổ chức trên sân nhà, chúng ta có số động viên vận động viên tham dự nhiều hơn và lại được trên sân nhà nữa, thế nên là cái thành tích mà chúng ta thi đấu ở Paris, ở một nơi gọi là đất khách quê người mà chúng ta lại giành được nhiều huy chương vàng hơn, và vị trí cao hơn, thì đấy mới là một cái thành tích mà chúng ta đáng và nể phục các vận động viên của Olympic của Úc. Thì có thể nói là năm 2024, Paris năm 2024 là một cái mốc son, và chúng ta hy vọng rằng là cái kỳ Thế vận hội tiếp theo là ở Los Angeles 2028 thì chúng ta sẽ có thể ít nhất là giữ vững được cái thành tích này, bởi vì đến thời điểm đó thì cũng rất là nhiều các cái ngôi sao của cái làng Thế vận hội của Úc cũng có lẽ cũng sẽ không còn thi đấu nữa. Thế nhưng mà chúng ta cũng có những ngôi sao trẻ vẫn còn đang lên, ví dụ như là gương mặt mà chúng ta đều biết ở trong cái kỳ Thế vận hội vừa rồi, đó là Molly O'Hagan. Thì chúng ta vẫn nắm được thế mạnh ở trên những cái đường đua xanh. Có thể nói đường đua xanh là một cái một một cái môn thể thao thế mạnh của nước Úc, và theo tôi nghĩ là nếu những cái đàn chị không còn thi đấu nữa thì đội tuyển Úc vẫn còn rất là nhiều các cái tài năng có thể thay thế các đàn chị ở kỳ Olympic lần sau ở Los Angeles.
Vâng, thông tin này cũng khép lại tạp chí thể thao ở đây, và trong cái chương trình cuối cùng của năm cũ, tôi cũng xin kính chúc quý vị thính giả và đặc biệt là bình luận viên Việt Hoàng một năm mới thật là nhiều thành công và sức khỏe hạnh phúc bên gia đình.
Vâng, tôi cũng xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio và anh Xuân Ngọc một năm mới mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.